Chủng chủng tâm trí lực, tức là cái lực
giữa người đó có cái trí tuệ và có cái lực, dùng cái trí của mình, dùng cái trí của mình mà dạy người khác, cái là sức lực. Tập bước rõ căn tánh của từng chúng sanh, bước rõ chúng sanh có thiện căn hay là có ác căn, biết rõ chúng sanh có thiện căn hay ác căn, biết rõ chúng sanh nào độ được thì chúng sanh nào chưa có thể độ được. Phật cũng biết rõ mỗi chúng sanh có một sự liên hệ mật thiết, liên hệ mật thiết giữa các cái tướng cách tâm hiện tại và tự hình thành các kiếp sử và các vị lực tâm ở trong tương lai. Thế là Phật biết rõ bây giờ mình muốn gì, Phật biết rõ là chúng sanh đó bây giờ nó muốn gì và tương lai nó sẽ muốn cái gì, Phật cũng phải biết rõ. Tuy là dịch tâm nay chưa sinh nhưng mà Phật đã thấy rõ cái chiều hướng nó sẽ sinh. Chiều hướng nó sẽ sinh, trước cái chiều hướng tâm khởi của dịch tâm nơi mỗi chúng sanh dẫn đến thấy được cái hoa báo của cái dịch tâm đó. Như vậy tức là Phật biết rõ chúng sanh nào để được, chúng sanh nào chưa đỡ được, biết rõ chúng sanh nào có thể đỡ lấy được trong đời này, hoặc là đời sau mới có thể đỡ được, hoặc là phải chịu những cảnh mình là rồi nọ họ mới đổ được, đổ được. Đó. Thật chỉ có Phật mới đổ được, thật chỉ có Bồ Tát mới đổ được, thật chỉ có thân văn mới đổ được, thật chỉ cần mới biết có thể đổ được, thật phải tán thán họ thì mới đổ được, thật là phải chế phục họ mới đổ được, thật là phải tiếp sức họ mới đổ được, hoặc là nghe sát sinh với đạo một thời gian suy nghĩ lâu thì mới độ được, hoặc phải dùng lời ngọt ngào mới độ được, hoặc phải dùng lời cứng rắn mới độ được, hoặc phải vặt rõ phân biệt giữa tà kiến và chân kiến thì mới độ được. Và như vậy thì cái pháp độ của chúng sanh nó rất là nhiều. Mà cái người có trí thì mới thấy được, trí là cái trí này nó đã biến thành một cái nghịch, tức là nó có một sự tác dụng. Ở trong cái chùa cũng vậy, nhà là những Phật tử đến, nhưng mà Phật tử thì tánh này, Phật tử thì tánh kia, Phật tử thì ý này, Phật tử thì ý nọ, lại cái nhiều ý nó không đó là đều đã cũng đủ lộn xộn. Mỗi người mỗi người thì muốn người thì người thì muốn thầy ăn bánh, người thì muốn thầy là uống nước, người thì muốn cái này đó, cái này người ý quá, nhưng mà biết, nhưng mà hiểu được tất cả những cái ý đó không phải là chuyện vậy. Người ta phải nói xấu, nói tốt người này, nói xấu người kia nói xấu cái người nọ, người nọ là muốn hay muốn tâm dành ảnh hưởng người kia, là muốn là lấy điểm đó văn nghĩa là biến chứng phức tạp. Tại sao vậy? Là tại vì họ chưa có cái chính tâm, họ chưa có chuyên tâm thanh tịnh, gọi là chuyên tâm thanh tịnh, tức là chuyên được bản thể thanh tịnh của mình. Chuyên về tự tánh nhiệm màu, họ chưa có chuyên rằng họ có tự tánh nhiệm màu, họ chưa có chuyên rằng họ có không, họ có Phật tánh. Họ chưa có biết được niềm tin, chính vì vậy cho nên mỗi tánh ý khác nhau, tánh của con là vậy, con thưa với thầy, để thầy biết là tánh của con là như vậy đó. Tánh của con là ghét, không? Tánh của con là ghét những cái đứa nào mà mình nó lỏng nhạo rồi với thời là tánh của con ghét cái đó. Tánh của con là đứa nào mà nó về đây mà cái mặt của nó cà lò lên, cái mặt của nó dữ dội là con cũng ghét. Cái tánh của con thì mỗi người nó đều có cái tánh. Thì cái tánh của con là không thích cái con mẹ lắm, mẹ nó nhiều chuyện lắm. Nó dám nói là con là nhẫm nhẽo, nó dám nói là con là cù lồ vân vân. Thì anh nói thì người kia họ nói ngược của người nọ họ nói ngược lại người kia. Như vậy cái tâm tánh đó, xin lỗi là cái tâm tánh đó nó từ đâu đó con, là bởi vì cái tập quán mà ra, bởi vì lúc nhỏ dân tập nhiều thứ đó. đừng chuyện gì đừng giận, đừng chuyện gì đừng hờn, đừng chuyện gì đừng danh, đừng cái việc gì không đáng cũng ghét nữa. Thế chứ mà như thế á, thì tự nhiên bữa trước tụi nó dính tập kia đánh ra người đường, thấy trời mưa là bực mình, thấy trời nắng cũng bực mình, trời thì tụi mặt, không, trời ông có nói gì đâu, trời không có nói gì mình hết á, nhưng mà trời nắng là bực, trời mưa cũng bực, trời nắng cũng bực, bực mình ai cũng được, tức là tự nhiên mình dính tập cái chủng tử bực mình ở nơi mình. Thì cái lúc mình gặp cái chuyện gì đó thì đương nhiên là bực mình. Gặp cái chuyện người ta nói mà không vừa ý là bực mình, nghĩa là không tập cái nào không vừa ý là bực mình. Mà ý của mình là như thế nào? Ý đó là điên đạo, cái ý đó là vận tâm, cái ý đó là ý bậy bạ, vậy mình nuôi dưỡng cái ý đó ở trong mình. Phật biết rõ, biết rõ từng tâm tánh đó của chúng sanh như vậy. Và cái tâm tánh đó là do tập quán, do bởi quân tập, do bởi hạch hỏi, do bởi sự nghĩa là coi như là sự tiến dưỡng từ trong những môi trường ngay từ lúc sanh cho nên nghe lại thì Phật biết rõ. Nếu là người có trí tuệ siêu việt thì biết rõ, và khi đã biết rõ rồi thì tùy theo bệnh đó mà cho thuốc. Có nhiều người tới là nói với mình từ sinh hai cho tới chưa biết là nói nhiều rồi, mình đang cán cố gắng nhưng mà mình làm thinh mình niệm Phật. Tại vì nếu mà nó đã nói nhiều rồi, còn mình cung cấp tài liệu cho nó thì nó còn nói nhiều nữa. Còn có nhiều người thì nó nói nhiều, nó nhiều thứ là cứ làm thinh trước này vậy. Còn có nhiều người thì thích làm gián làm rẻ, có nhiều người thì không thích làm gián làm rẻ, thì như vậy là mình phải đổ hết. Mà để bằng cách nào mà để cho họ nữa là sạch đi cái tâm, cái tâm niệm với cái tập quán như vậy, với cái vô minh điên đảo như vậy. Thì một người đó phải học tập pháp. Chỉ có cái học tập pháp, chỉ có cái tu học, chỉ có thâm nhiễm Phật pháp đó, hiểu như có cái đào sâu vào trong cái kinh điển của Phật đó, uống từng cái dòng sữa của Đức Phật đó, thì lấy ra nó tẩy được cái tập quán đó, nó tẩy được cái dục tâm đó. À, bởi vì bữa trước là con ngây hờn, nhưng mà từ cái ngày mà thầy dạy con tới bây giờ á, là đương nhiên là con thấy con cũng ít hờn rồi. Bữa trước là con hơi nói nhiều, nhưng mà từ cái ngày thầy bảo là nói nhiều thì nó sanh bệnh, mà khi mình nói nhiều là mình dập cái con mẹ kia nó nói nhiều cho nên. Cho nên nghĩa là nhẹ là nó nói nhiều hơn mình, cho nên là mình nói lại mình cũng tức. Thì coi từ nay giờ cho ráng coi đến mình nín cái đừng nói nữa, mà mình nín thì nó mới nín. Thì đương nhiên là mình phải làm sao, mình dạy làm sao vậy? À giờ hôm từ hôm rồi từ dạy con như vậy là tự nhiên con cũng ráng con nín. Nhưng mà bây giờ con hay mắc cái bệnh hay, đúng không? Mỗi lần tức lên là thấy nó run run với tinh người, hình như cái cục tức nó nằm nó chán ngang ở chỗ này nó run run. Tại vì muốn thì nó tức, mà nói nhiều thì nó lại là nhiều chuyện, mà nên nó thì tức. Vậy là bảo vì còn vô minh, tức là chưa có học hỏi, chưa có thâm nhiễm giáo lý. Và đó phải dạy nghĩa, phải nói nhiều hơn nữa, rồi phải biết cái chỗ đó là sai, biết chỗ đó là đúng, rồi mới phân biệt cái phải cái trái, rồi mới cho họ nguy tâm, tức là nguy trở về với cái tâm tánh thanh tịnh. Dần dần nhưng mà không phải để được liền đâu, không phải là phải tôi nói rồi đêm qua là tại sao bữa nay là bà còn như vậy nữa. Dạ thầy nói bữa hôm qua, nhưng mà bữa hôm qua là cái pháp chưa bữa hôm qua, còn bữa nay là cái pháp bữa nay. À, pháp bữa nay nó khác với cái pháp ngày hôm qua là nó thấy con, nhưng mà bữa nay nó không thấy con, nó lại liếc con. À, thấy không? Thấy không? Rồi bữa sau là không phải nó thấy nữa mà nó về nó đá vào lái con. À, như vậy là rất nhiều chuyện. Cho nên là cái tâm tấn này thường nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở giới nam hay là xảy ra ở giới nữ? Giới nam thì ở với nhau chừng là năm dài 30 giờ, nhiều khi ít khi người ta cãi cọ với nhau. Rồi ở chừng 10 người nữ mà tập trung lại, chừng 5-3 người nữ mà tập trung lại thì thôi đủ thứ chuyện trên đời trời đất. Không biết tại sao vậy. Bây giờ tại cái chủng tử của họ vậy. Tại vì tầng bằng tấn nắng là trí lý rồi thì là nãy chung trí là bữa thứ. Cho nên chính vì cái chung trí, cái tầng bằng cái tấn nắng là nó đủ thứ chuyện buồn đặc. Đó, cho nên Phật sẽ biết, Phật biết rõ sống chúng tâm trí lực, tức là biết rõ này. Cho nên nói là, có người chấp có này, có người chấp không này, có người chấp thường này, có người chấp đoạn này, có người thì tà kiến này, có người thì thích vắng lặng này, có người thì thích náo nhiệt này, có người thì ham ăn uống này, có người thì ham vui chơi này, có người thì ham thiền định này, có người thì ham trì giới này, có người thì ham trí huệ này. À, vân vân và vân vân, không biết bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề của chúng sanh đó, gọi là nghiệp chướng nặng nề. Vì vậy tất cả những cái tâm tánh đó, không, những cái tâm tánh đó là do đâu nó có vậy? Vật do mình, bởi vì mình chưa thâm hiểu Phật pháp, cho nên hay hờn, hay giận, hay ghét, hay danh, hay nói, hay mười chuyện này các cái nào. Cái mình biết được bản tâm thanh tịnh rồi. Mà nói như vậy là nó sinh ra ưu bi, nó sinh ra phiền não. Mà tâm thì là tâm như hướng, gọi là tâm hướng, pháp thì pháp cũng là hướng. Do đó mình tới rõ là tâm những cái tâm như vậy là tâm động, những tâm như vậy là tâm hướng. Cho nên chúng ta tránh bớt im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, hành động như chánh pháp. Chỉ là chúng ta có những cái đi đúng với chánh pháp. Dẹp bỏ tất cả những cái chủng tánh đó, nên nó sẽ hiển bày ra cái bản thể thanh tịnh bằng cái diệu dụng tùy duyên. Tức là mình cứ sử dụng ra được cái diệu dụng tùy duyên, sử dụng nhập cái chủng tánh trí lực ra là để mình, không, mình sử dụng được cái diệu dụng tùy duyên. Hoặc biết rõ trong chúng sinh có người sợ sanh tử, biết 12 lập, có người biết 18 giới, có người biết 12 dân duyên, có người biết 4 thánh đế, hết thể những căn tánh sai khác nhau Phật đều thấy. Có người thì thích tu thiền định, có người thì thích tu niệm Phật, có người thì thích tu mật, có người thì thích tu về gọi là sám, không, lễ sám chẳng hạn. Thì mỗi người nó có một cái sở thích tu, thì Phật cũng biết rõ để hướng cho họ, dẫn cho họ tu. Nhưng mà tu để rốt cuộc rồi thì đi đến chỗ nào? Tức là đi đến cái chỗ là niết bàn an lạc. Nhưng mà niết bàn là ở chỗ nào? Và niết bàn tức là, tại sao? Tức là nơi cái chỗ mà không trụ không chấp. Nơi cái chỗ không trụ không chấp đó là niết bàn. Như vậy niết bàn có chỗ trụ không? Dạ, niết bàn đó không có chỗ trụ. Niết bàn không có cái chỗ nắm mắt. Khi mình hiểu rõ cái mình đưa căn tánh của họ trở về với cái tâm vô sở tuế, tức là cho họ biết rõ rằng tâm không có chỗ trú, còn tâm nào có chỗ trú, tâm giận, tâm buồn, tâm ghét, tâm than, những cái tâm đó mà mình trụ vào, đó là điên đạo. Cho nên bữa trước tôi nói là từ nay về sau, nếu có ai giận, ai hờn, ai ghét, ai còn khinh chê người, ai còn nói xấu người, thì những người đó, bà nào, đóng cửa lại, chấp tay là mô Phật, còn không dám khinh Ngài vì Ngài là Phật. Đó là cái chủng tánh trí lực. Phật thấy rõ Phật là ai? Tức là niệm tỉnh giác. Niệm tỉnh giác thì thấy rõ những ý niệm mà tranh hơn tranh thua với người. Những ý niệm mà mong cầu cái này, mong cầu cái khác. Những ý niệm mà gọi là, không, là bực mình trong mọi cái duyên cảnh. Thì những cái ý niệm đó là những ý niệm do tập quán, do những cái chủng duyên, do những cái sự học hỏi, do những sự trầm chất kinh nghiệm mà nó có, thì những cái đó là điên đạo. Đó là cái niệm giác á, niệm giác của mình phải thấy rõ điều đó. Như vậy tức là ở đây nói là chủng tánh trí lực, không phải là nó không phải là chỉ cho Phật, mà chỉ cho cái tỉnh, sự tỉnh giác của chính mình. Mà ai tỉnh giác trong tình niệm như vậy thì người đó là Phật. Người đó đã có một lực ở trong mười lực, một lực trong mười lực, đó là chủng tánh trí lực. Thế tại sao là cái tánh của con nó cứ hay vậy à, mà con muốn bỏ mà bỏ không được? Tại sao vậy?
Tại sao muốn bỏ mà bỏ được? Cái tính của con là hay hơn. Mà bây giờ con muốn bỏ cái tính hay hơn mà lại bỏ không được.
Bỏ không được là vì sao? Bỏ không được là bởi vì vô minh, bởi vì không chịu học Phật pháp, bởi vì không chịu tư duy đạo. Suốt ngày tư duy những cái chuyện phải trái hơn thua, để rồi nảy sinh ra hờn giận. Chứ phải chi suốt ngày tư duy vào kinh điển, tư duy những cái lời Phật dạy, uống những dòng sữa pháp của Đức Phật, uống những dòng sữa đó, làm tâm mình ở trong cái thánh pháp của nhà Phật, thì gần gũi với cái ánh sáng của trí tuệ, thì một ngày nào đó sẽ phủi sạch cái tâm hờn giận. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng không, khi mà đã học được cái mùi lực này thì cái đó là cái dòng sữa mát. Và chính những cái ý niệm trong sáng của chúng ta, những ý niệm thanh tịnh của chúng ta, những ý niệm phát xuất từ diệu tâm của chúng ta thì đó là không, thì chính cái lúc đó chúng ta mới thấy rõ được những ý niệm nào phát sinh từ chỗ quân tập, từ chỗ cái tập khí, từ chỗ cái tập quán nó nảy sinh. Mà từ khử nó đi. Thế nào là đạo trí lực? Đó là lực thứ bảy. Lực thứ bảy tức là đạo trí lực. Đạo thì nó có hai cái là thế gian đạo và xuất thế gian đạo. Thế gian đạo thì gồm có năm đạo nè: địa ngục, không, địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, nhân, thiên. Hay là lục đạo, địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, Atula, nhân, thiên, đạo. Có người nói nghiệp tức là đạo, có người cho rằng nghiệp tức là đạo. Nghiệp tức là đạo. Tại sao nghiệp là đạo? Nghiệp tức là sự vận hành của tâm thức, mà sự vận hành của tâm thức bằng cái chiều hướng mê muội thì gọi là nghiệp đạo. Đó, cái sự vận hành của tâm thức mà chủ nghiệp đó là hành động, nhưng mà hành động bằng tay, bằng chân, hành động bằng mắt, bằng mũi thì những cái hành động đó là thô. Còn người ta muốn nói cái hành động mà tế không thì đó là sự vận hành của tâm thức, tức là sự vận hành của niệm khởi. Niệm khởi mà niệm khởi như thế nào? Nếu niệm khởi đó là sao? Niệm khởi đó là ganh ghét thì đó là Atula đạo. Niệm khởi đó mà đụng đâu, nghĩa là chỉ có đụng đâu châm chích, đụng đâu mấy nhất người ta, tức là đi vào xúc sanh đạo. Niệm khởi mà gọi là mê muội mà gọi là bị dẫn nhập vào trong những cái chỗ sai lầm á, thì cái đó là địa ngục đạo. Cái niệm khởi liên tục như vậy mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tâm mình trong thánh pháp, giữ cho bản tâm mình thanh tịnh, thoát ly tất cả mọi sự vướng nhiễm, đó gọi là thanh văn đạo. Như vậy thì chỉ đạo ở đây người ta còn gọi là nghiệp đó. Nghiệp tức là đạo. Nghiệp đạo tức là nhân đạo này, thiên đạo này, thanh văn đạo này, duyên giác đạo này, không, nhân đạo, thiên đạo, thanh văn đạo, duyên giác đạo, rồi thì là Bồ Tát đạo và Phật đạo. Như vậy thì cái hành nghiệp như thế nào mà vào xúc sanh đạo, tức là sự vận hành của tâm thức như thế nào để vào xuất sinh đạo, sự vận hành của tâm thức như thế nào để vào địa ngục đạo, sự vận hành của tâm thức như thế nào để vào đó là Atula đạo. Thì như vậy mình có trí và có kinh lực, không, có trí lực thì nhìn thấy tất cả những ý niệm đó, nhìn thấy tất cả những ý niệm đó. Như vậy thì nhìn thấy tất cả những ý niệm đó, nó sắp sửa nó dẫn mình đi vào ở xúc sinh đạo, hoặc là sắp sửa dẫn mình đi vào địa ngục đạo, hay là sắp sửa dẫn mình đi vào Atula đạo, thì lập tức mượn cái đó để dẫn nó đi vào thánh đạo. Cái đó có làm được hay không? Mình muốn làm được như vậy tức là đạo trí lực, tức là mình đã có cái lực, có trí và có cái lực. Dùng cái trí của mình, tức là biết cách dùng cái trí để đưa cái ý niệm của mình đi vào với thánh đạo. Cho nên nói là Phật là chánh kiến tuy, minh liễu lý đạo hơn hết.
Phật là chánh kiến tri, là minh liễu lý đạo. Như vậy thì minh liễu lý đạo, mà liễu đạo tức là sao? Là thấy được cái sự sống thanh tịnh, thấy được đạo là sự sống. Như vậy ở đây đạo là nghiệp, là nghiệp, là sự vận hành của tâm thức, mà sự vận hành của tâm thức nó sâu kết trở thành một sự sống. Phải nào? Sự vận hành của tâm thức đó nó sâu kết trở thành một chuỗi sống. Như vậy thì mình có sự sống. Như vậy sự sống làm sao mà thoát khỏi mọi cái hệ lụy, thoát khỏi mọi ràng buộc? Đó tức là sao? Là chánh kiến tri, là minh liễu được đạo. Chứ là chánh kiến tri là khách biết tất cả. Mà khách biết tất cả là ở nơi nào, ở chỗ nào, ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng biết được, biết được. Tức là biết cái tâm thức nó nảy sinh và nó dẫn nhập vào đâu. Nếu ai biết được như vậy thì sẽ độ được cái chúng sanh đó. Độ được chúng sanh đó là chúng sanh nó phát khởi ngay từ trong cái tâm thức đó của mình. Và nếu không còn nữa thì đưa vào, không, luôn luôn ở nơi Phật đạo. Cho nên Phật chánh kiến tri minh liễu tất cả đạo, không, minh liễu lý đạo hơn hết. Như vậy chỉ có Phật là thầm thâm đạo trí lực. Như vậy là chỉ có Phật mới thầm thâm đạo trí lực. Không, chỉ có Phật tức là chỉ có cái niệm giác, chỉ có cái niệm giác, chỉ có sự tỉnh giác. Thì nhiều khi chỉ có Phật thì mình cứ là ý thị vào Phật, là chỉ có Phật mới biết thôi, còn mình không cần biết. Ở đây là Đức Phật dạy những cái pháp để cho chúng sanh được thành Phật mà. Mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Thì Ngài chỉ thì thế nào gọi là đạo trí lực. Đạo trí lực là trí không có đủ khả năng, cái trí đó có đủ tiềm lực, có đủ sức mạnh, thì trí đó có đủ sức mạnh để đưa tất cả những ý niệm vào ngay trong thánh đạo. Đó gọi là đạo trí lực. Thế nào gọi là túc mạng trí lực? Đây là lực thứ 8. Túc mạng trí lực đó là lực thứ 8. Túc mạng trí lực tức là trí huệ biết rõ các việc. Trí huệ này biết rõ các việc ở đời trước của mình và của người khác. Đó. Túc mạng trí lực phải hội đủ ba nghĩa. Đó là thông minh lực. Như vậy cái túc mạng nó có hai phần, gọi là túc mạng thông và túc mạng minh. Túc mạng thông là túc mạng minh. Túc mạng thông là sao? Túc mạng thông là biết được mạng sống của mình từ vô sĩ kiếp cho đến ngày nay. Đó là túc mạng thông. Túc mạng minh là sao? Túc mạng minh là biết được mạng sống của mình và của tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Như vậy chỉ là minh, minh nó khác với thông. Cho nên ở đây tôi phân biệt là thông minh lực. Thông minh lực tức là sức mạnh của cái biết đó. Sức mạnh của cái biết đó tức là lực. Sức mạnh của cái biết đó để làm gì? Để đưa cái niệm sanh tử của mình, tức là cái niệm của mình đi vào ở trong chỗ thanh tịnh. Phàm phu chỉ có thông tức là thông suốt cái chỗ mình mong muốn theo cái trí của thế gian đó. Còn thanh văn cả thông và minh, thanh văn thì cả thông và minh, tức là có vô lậu huệ, biết rõ nghiệp nhân duyên. Và Phật thì có đầy đủ thông minh lực. Như vậy thì thông tức là biết rõ mạng sống của mình, minh là biết rõ mạng sống của người và của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Nhưng mà vô thủy là chỗ nào? Biết rõ mạng sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Như vậy là vô thủy kiếp mình làm cái gì? Bây giờ mình đã thông chưa? Vô thủy kiếp mình làm cái gì? Giờ mình đã thông chưa? Giờ ai ngồi nghiệm coi thứ trong cái vô thủy kiếp của mình là cái gì? Ví dụ như là tôi vô thủy kiếp của tôi là tôi biết là tôi là vô thủy kiếp đó là
mạng sống của tôi từ kiếp xa xưa,
đúng không?
Là con chim bồ câu, xưa kia là chim bồ câu. Thế rồi bây giờ là rồi có một cái lúc nào đó rồi gặp bậc đạo sư, cho nên tôi nghe pháp rồi tôi chuyển cái thân chim bồ câu thành cái thân người, xong rồi tôi đi tu, đi xuất gia đi tu.
Tức là từ vô thủy kiếp,
vô thủy kiếp,
vô thủy là ở đâu? Vô thủy tức là không có đầu mối, vô thủy tức là không cái chỗ nó không có đầu mối, cái chỗ nó không có đầu mối đó là vô thủy. Mà biết được mạng sống của mình từ vô thủy kiếp như ngày nay, tức là biết ngay từ cái chỗ không có đầu mối. Mà không có đầu mối mà mình biết đó thì là không có đầu mối mà mình biết được, thì cái đó là cái hay đó. Cái đó gọi là trí lực à. Tại sao vậy? Cái chỗ nào mà gọi là vô thủy?
Tôi không thấy có cái chỗ nào vô thủy hết. Bởi vì á,
không?
Bởi vì sao? Bởi vì con người á, là nó không phải là một cái kiếp, một kiếp là bao lâu à? Vô thủy kiếp, bây giờ tôi hỏi một kiếp là bao lâu?
Một kiếp là bao lâu mới đây nhé? Một kiếp là bao lâu?
Một đại kiếp tức là có ba, không?
Ba trung kiếp trở thành một đại kiếp, rồi ba tiểu kiếp thì nó trở thành một trung kiếp.
Một tiểu kiếp là 16.789 lần năm.
Phải nào?
Mà nó chỉ vô thủy kiếp là chắc là từ, chắc là nhiều hơn đại kiếp rồi.
Vô thủy kiếp là nhiều lắm, tính không được.
Nếu mà một đại kiếp đó là bao lâu? Một đại kiếp là giả sử ngọn núi cao 40 do tuần.
Hả? Ví dụ như tôi nói ngọn núi đó nó cao là 4 km, ngang rộng cũng cả hàng 40-50 km.
Đó. Thì có một người cầm sợi tóc cứ 100 năm tới phủi một lần,
cầm một sợi đó
để tới 100 năm tới phủi ngọn núi đó một lần,
phủi cho đến khi nào sạch ngọn núi đó, thì cái đó gọi là một đại kiếp.
Bây giờ mình về mình cứ cầm cái sợi tóc của mình cứ 100 năm mình tới cái ngọn núi nào đó mình phủi một lần,
khi nào mình phủi mình sạch ngọn núi rồi thì cái đó gọi là một đại kiếp.
Mà một đại kiếp nó có ba tai ác rất là lớn là quả tai, thủy tai và không tai. Quả tai, thủy tai, không tai.
Cho nên khi một đại kiếp nó chuyển qua rồi thì có thể là con người, loài người nó sẽ là bị quả tai.
Chứ nên nhiều khi lửa nó bao trùm cả vũ trụ, bao trùm cả pháp giới đó.
Gặp mà cái đại hồng thủy tức là nước nó dâng lên nó phủ hết rồi
là cũng chết ngọt,
chết hết.
Gặp mà gọi là coi như gió, gọi là ngọn gió nó mà thổi thì là coi như bay hết cả cái vũ trụ đó luôn.
Như vậy là một cái đại kiếp nó sẽ có ba tai ác
là gì?
Hỏa tai, thủy tai và phong tai. Nhưng một đại kiếp là bao lâu?
Và một đại kiếp tính không được.
Mà tính không được tức là bây giờ mình tính, thôi giờ mình tính cho dễ. Là một đại kiếp tức là một niệm thô. Một niệm thô là một đại kiếp.
Một niệm thô là một đại kiếp.
Và với một chớp mắt á, bữa trước tôi nói là chớp mắt, một chớp mắt có 20 niệm thô. Mỗi niệm thô có 72.900.000 lần sống chết,
chẳng hạn vậy.
Như vậy thì hồi nãy giờ mình sống chết cũng dài dài rồi, không biết mấy lần.
Bởi vì nhiều chớp quá, mình nhiều chớp mắt quá.
Như nãy giờ là cả tiếng đồng hồ rồi mà nếu mình chớp thì không biết bao nhiêu cái chớp đó.
Phải nào?
Mà như vậy tức là một đại kiếp nó có ba tai ác lớn, tức là một niệm thô nó có ba tai ác rất lớn.
Một là quá tai.
Ví dụ như vậy là một niệm thô có thể là ngọn lửa sân nó phát khởi lên thì gọi là tai ác lớn.
Thấy cái bực à?
Thấy một cái là mình bực à?
Đó là tai ác lớn à? Đó là quả tai.
nghe nghe không thấy cái tự nhiên như mình muốn theo luôn, thấy cái tự nhiên mình muốn theo là luôn.
À, như vậy là gặp cái tai ếch thứ hai rồi, là thủy tai rồi, tức là nước ai nhiễm nó cuốn, nước ai nó cuốn, thấy cái là mình muốn chạy theo luôn, nước ai nó cuốn.
Rồi mình nghe nó chửi mình một cái, tự nhiên mình nói mình giận lên,
thì cái đó gọi là phong tai, tức là gió nó thổi nhẹ lỗ tai mình nó thổi.
Cho nên một đại kiếp nó có ba tai ếch lớn là hỏa tai, phong tai, thủy tai, tức là coi chừng trong một niệm thô sẽ xảy ra ba vấn đề đó.
Niệm thô nó sẽ xảy ra ba cái vấn đề lớn là hỏa tai, phong tai và thủy tai.
Như vậy thì là một niệm thô tức là từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Bởi vì một niệm thôi mà nó một chớp mắt á, một chớp mắt có 20 đại niệm, một đại niệm có 72.900.000 lần sống chết. Như vậy trong một niệm đó có bao nhiêu lần sống chết, mà gọi là từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Tức là từ cái chỗ không có đầu mối, mà từ cái chỗ không có đầu mối là chỗ nào mà gọi là vô thủy, là chẳng có cái chỗ nào là vô thủy á, ngay trong khi căn và trần vừa duyên với nhau, chỗ đó là vô thủy á. Cái chỗ con mắt vừa liếc thấy đó là cái chỗ vô thủy kiếp à. Cái chỗ lỗ tai vừa nghe cái chỗ đó là từ vô thủy kiếp à. Lỗ tai vừa nghe phát khởi lên bực mình, tức là như vậy mình thấy mạng sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Đúng không sao?
Bắt đầu nghe cái là muốn sống bậy bạ. Nghe là sống bậy bạ. Thấy cái là thấy cái là thấy, không? Thấy là muốn sống bậy bạ. Đấy là bực mình
là cái hành pháp thôn, là cái hành pháp của địa ngục đạo, là của súc sanh đạo, là của ngã quỷ đạo. Như vậy thấy rõ mình ngay trong đương niệm,
đó là từ vô thủy kiếp cho đến ngày này. Chứ tôi không biết là vô thủy kiếp là ở đời nào ấy. Có nhiều người mình ngồi nói ngon, tôi nói cho bà biết nha, tôi soi căn của bà rồi đó nha. Căn của bà kiếp trước đó là cái con tu hú nè. Hình như mình hỏi ngược á, hỏi ngược lại với mày chứ thấy cái căn của mày ra làm sao.
Ô, căn của tôi đó, ngon lành lắm. Hồi trước thì tôi làm hoàng hậu á, bây giờ coi như là tôi bị đọa đó, bị trên trời đọa xuống, cho nên bây giờ tôi làm thầy bói nói vừa trời vậy á.
Nếu là có nhiều người soi căn, có nhiều người thì dùng kiến coi thử, là coi thử có phải là lúc trước kia nó phải làm con kiến, nó bò nó chơi không, rồi này nọ, đủ thứ.
Coi là cái chuyện tào lao, muốn mình cũng tin được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó luôn luôn bị chao đảo bởi cảnh duyên.
Thì ta không tin được,
thì cái gì không tin được, có thì có tự mấy gì, mấy mây, mà không thì sao, thì cả thế gian này cũng không. Nếu mình đã tin, mình đã khởi một niệm với cái ý đó, thì nó sẽ vẽ ra thiên hình vạn trạng của với cái ý đó. Thì mạng sống của mình bắt đầu từng niệm nó sẽ trôi lên theo cái ý đó. Như vậy gọi là biết rõ mạng sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Lúc phát khởi, lúc vừa phát khởi và hiện tại đương phát khởi. Lúc nó vừa thấy vừa phát khởi và hiện tại đang phát khởi cái gì? Lúc vừa thấy thì tôi phát khởi rồi. Lúc vừa thấy thì tôi phát khởi ý niệm hoan hỷ và hiện tại tôi vẫn còn đương hoan hỷ. Như vậy tức là tôi đã cái gì? Tôi đã biết được, tôi đã có được cái chút mạng thân, chút mạng không? Thân cái đã, chứ chưa nói là gọi là trí lực à, thông minh lực, phải không? Thông minh lực, chút mạng mình là không những biết được mạng sống của mình mà còn biết được mạng sống của người từ vô thủy kiếp tới nhẹ. Vừa thấy cái đó là mình quán được cái tâm của chúng sanh kia, cũng thường thấy cái món vật đó. Nếu mình vừa thấy một cái thì chúng sanh kia cũng vừa nhìn thấy một cái, thì mình sẽ quán được tâm của chúng sanh kia như thế nào. Muốn biết được tâm của chúng sanh kia thì sao? Thì dễ lắm, không có gì khó khăn hết. Muốn biết được tâm của chúng sanh kia như thế nào thì mình hãy xem sự rõ rệ của mình như thế nào. Đó. Như vậy sự rõ rệ của mình đó, tức là mình là thấy mình thích thú. Thấy mình thích thú, thấy cái pháp đó tức là mình thích thú. Thì tâm của chúng sanh kia nó có thể không thích thú hoặc là thích thú, tức là nó sẽ rơi vào hai cái, một là thiện, hai là ác. Ba là nó ở trong cái tình trạng vô khí. Như vậy nó phát ra ba tia. Chắc chắn là chúng sanh kia nó sẽ phát ra ba tia. Một là tia thiện, hai là tia ác, ba là cái tia vô khí, là bất thiện, bất ác. Tức là chẳng phải thiện mà cũng chẳng phải ác. Như vậy chất mẫm là nó có ba cái ý đó. Và khi nó đã chất mẫm thành ba cái ý đó, nó liền phát khởi ra. Thì như vậy nó vẫn còn là trong vòng sanh tử luân hồi niệm. Thì mình phải, mình khi mình biết rõ rồi, nhưng mà mình đã có lực chưa? Chưa có lực. Cái lực đó là khác. Nghĩa là đã biết rõ mạng sống của mình và của người, tức là biết rõ cái hành niệm của mình và của người từ khi mới thấy, từ khi mới nghe. Mình biết rõ một cách rõ ràng, nhưng mà chưa có lực để làm sao cho nó giác ngộ. Cái đó phải là siêu xuất trí tuệ. Điều chú trí tuệ này tức là nó là Phật đó. Nó là những người đã đạt tới cái chỗ không đỉnh cao của trí tuệ. Họ vừa thấy tâm niệm của chính họ, họ vừa thấy tâm niệm của chúng sanh, và họ tùy theo cái tâm niệm của chúng sanh đó, tùy theo tâm của chúng sanh mà họ dẫn độ làm sao cho chúng sanh đã được giải thoát và giác ngộ. Thì cái đó gọi là cách mạng trí lực. Đó. Cho nên mới nắm vững cái chỗ đó. Cho nên ở trong này nè, bởi vì minh, tức là sự sáng suốt và sự minh liễu đó, khiến có thể thấy được căn bản trí. Như vậy cái căn bản trí là sao? Nghĩa là căn và tầng duyên tác với nhau khởi ra, nhưng mà khởi ra theo duyên theo cảnh đó là thức, mà khởi ra nhận biết được bản thể của cái pháp đó, được cái bản lai diện mục của nó, thì cái đó gọi là căn bản trí. Tức là cái trí duyên nguyên trí là cái trí ngay trong cái niệm phát khởi. Khi mình đã đứng trên cái chỗ căn bản trí đó, đó, tức là vừa thấy một cái là biết rõ nó là tánh không, vừa thấy nó là biết rõ nó là cái pháp nó là huyễn. Tôi vừa thấy cái hoa này là tôi biết nó là tánh không, vừa thấy cái hoa này là biết rõ nó là như huyễn. Còn cái người khác thấy trà, cái hoa sen này đẹp quá, màu hồng đẹp quá, phải chi mà phụ cho con để con đem về nhà quân sinh thì nó hay nhất quá nha. Nếu đâu có thấy rằng cái pháp này là nguyễn pháp, đâu có thấy rằng cái pháp này là tánh không, không xá lợi tử thị chư pháp, không được. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, vì thấy nó pháp không tướng cho nên bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Và nếu thấy sâu hơn nữa là không, vô nhãn nhĩ tỷ tỷ thiệt, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới này trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Có cái chỗ vô minh đâu mà diệt? Cái vô minh là cái gì? Có cái pháp nào tự nó gọi là vô minh đâu? Nhưng mà khi mình nhiễm trước là vô minh. Khi mình không nhận ra được bản thể của vạn sự vạn vật là vô minh. Khi mình nhận ra cái này là huyễn pháp, khi nhận ra cái này nó là tánh không. Như vậy thì cái tướng này là tướng duyên hợp, mà đã là cái tướng duyên hợp thì tùy duyên để sử dụng. Tùy duyên để sử dụng tức là có thể mình chưng làm sao để cho đạo tràng được trang nghiêm, đạo tràng nó được thanh tịnh. Nhưng mà bảo rằng cố chấp là ôm giữ là sân si với ai đụng tới nó thì cái đó tôi không, thấy không? Cái đó tôi chưa dám biết rồi. Mỗi người đều có cái riêng. Tại sao? Như vậy tức là đây là chúng ta thấy rõ nè. Thì cũng thì cái hoa đó, nhưng mà nếu cặp mắt của mình thấy, thì đây là mình hình thành căn bản trí. Tức là khi mình đã có cái gì? Có cái thâm, cái minh, thì lực đó là trí, là hình thành căn bản trí. Vừa thấy một cái là thấy được cái uyên nguyên của nó, vừa thấy được cái là thấy được cái bản, cái bản thể của nó. Như vậy thì nhìn cái hoa này không phải bằng màu hồng, nhìn cái hoa này không phải cái tên nó là tên sen, không phải là tên hoa sen, không phải là màu hồng, mà nhận ra nó là huyễn pháp. Bây giờ là tôi thấy ngay đó là huyễn pháp, tôi nhìn ra tôi thấy ngay đó là không tướng, nó là vô tướng. Như vậy thì cái này nó tồn tại hay không tồn tại thì nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Bởi vì khi tôi đã nhìn nó là huyễn rồi, cũng như tôi từ trong miệng tôi thổi ra một con người. Từ trong miệng tôi thổi ra chơi một con người bằng cái ngón tay à. Tự nhiên tôi thổi lên một cái nó lớn lên. Lớn lên cái tôi thổi lên một cái nữa cái nó cạo tóc cho nó tu hành. Tôi thổi lên một cái nữa cái nó ngồi chứng đạo. Thì chứng đạo xong rồi tôi thổi một cái nữa nó nhập diệt. Ảnh chung vô trong miệng tôi trở lại. Như vậy thì sao? Vì cái người đó mà có hiện hữu hay là có nhập diệt hay là có sống hay là có chết thì tôi cũng không động, bị tôi biết nó là cái chuyện khổ chơi. Đó là tôi thấy huyễn, bởi vì tôi thấy cái pháp đó là huyễn, cho nên tôi không động. Tại sao tôi thấy huyễn? Tại vì nó là duyên sanh. Nên đây là pháp duyên sanh, là chư pháp cùng duyên sanh, và chư pháp này sẽ nói cùng duyên cái gì? Theo duyên như vậy là sanh, nhưng mà đưa vào đó một cái duyên khác là bằng cách là đổ vào đây một ít sanh và bật hoặc quẹt lên thì sao? Thì theo duyên đó nó diễn, theo cái duyên sanh với duyên lửa đó nó diễn. Như vậy cái là tôi thấy rõ là các pháp theo duyên sanh và các pháp này cũng theo duyên diệt, cho nên khi tôi nhìn rõ là tôi thấy rõ là cái bản thể của nó là tánh không. Cái bản thể của nó là tánh không, như vậy cái pháp này tánh không, như vậy là bình đẳng tánh không, cái micro này cũng tánh không, cái quyển sách, quyển kinh ở trên bàn này cũng là tánh không, như vậy tất cả các pháp này là đều là bình đẳng tánh không, dưới cặp mắt của tôi là bình đẳng tánh không. Như vậy tức là tôi hình thành căn bản trí, và khi tôi đã hình thành căn bản trí, tức là duyên nguyên trí, là cái trí vốn nguyên giữa căn và trần khi mà duyên với nào. Còn khi mà căn và tầng duyên với nhau, mình thấy mình ưa, mình thấy mình ghét, mình thấy mình chấm, không, mà cái này nó không phải là bài bản gì đâu. Nhưng nhanh như chớp, thấy một cái là tôi đã ghét rồi, vừa thấy cái mặt nó vui, cái dáng nó đi qua là tôi đã ghét rồi, như vậy có ai nói là từ từ không? Nhưng mà vừa thấy mà mình thấy kịp nó là huyễn, thấy kịp nó là tánh không, thấy kịp nó là không tướng, thì cái đó có ai thấy không? Lúc từ trước đến nay có ai chịu thấy như vậy không? À. Con thấy nó buồn, cái tự nhiên con cũng buồn. Con thấy nó cười, cái tự nhiên tôi thấy đã lạ lùng vậy. Đâu có phải thấy tánh không, toàn là thấy thiệt, không như đâu có thấy tánh không. Thấy nó cười thiệt nè, rồi thấy nó đẹp thiệt nè, nên là thấy tánh không được. Nhìn như chớp phải thấy cái đó là tánh không, nhìn như chớp phải thấy cái đó là nhiên nguyện. Đó là hình thành căn bản trí. Và khi mình đã hình thành căn bản trí như vậy thì mới có hậu đắc trí chứ, mới có phổ hiền hạnh nguyện chứ. Nghĩa là phải mới lúc đó mới hình thành được cái gọi là quyền trí. Cái quyền trí còn gọi là thực trí, tức là nghĩa là mình tùy duyên mà để mình quá độ, tùy duyên quá độ. Phổ hiền hạnh nguyện, bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thường định ba la mật. Để hôm sau mình kéo cái lớp này kéo cái lớp này về cái chỗ mà túc mạng tí lực hai người khi trả cái lớp rồi mấy vị kia chưa học mình học rồi đấy thì mình biết cái chỗ đó mình được giác ngộ, họ chưa biết cái chỗ đó không có giác ngộ chỗ đó.
Cho nên hôm sau mình còn hai lực nữa là để kéo cái túc mạng phong trí lực, túc mạng trí lực lại để mình giảng lại để cho các vị chưa nghe nghe. Rồi dưới lực tuần sau, dưới lực tuần sau thì cũng từ 3 giờ cho đến 3 giờ 15, nếu tôi có thể lắm là trong vòng 15 phút đó. thì cái con đường đấy nó là con đường đi tắt á. Họ là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, đường đó là đi tắt chứ. Thì cho nên phải kiên trì, ngày nào giữ cái món ăn tinh thần này, ngày nào mình cũng ăn đấy. Nó bình thường thôi, mình đừng có cho nó là quan trọng, mà cũng đừng cho nó là không quan trọng. Vì là ăn để mà sống. Thì cái món ăn tinh thần này là giải quyết cái căn bản của phiền não, giải quyết căn bản của sanh tử luân hồi. Cái món ăn này là con đường đi là tắt mức. Bởi vì ngồi niệm Phật mà cả 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, hoặc là ngồi thiền cả 10 năm, 20 năm, tập cách này, tập cách kia, tập cách nọ mà không nhận kịp ngay, không nhận kịp ngay cái tướng pháp ở trong cái đương niệm, chịu thua. Dù có bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà mình không tập tành, không có luyện mình nhanh á, gọi là cái phản ứng giống như là một cái phản xạ tự nhiên. Cái trí tuệ mà mình tập luyện nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên. Vừa thấy là nhảy vừa qua được, vừa thấy một cái là đã nhảy qua được. Thì cái đó nó khó. Cho nên có nhiều vị là tu rồi thì bao nhiêu năm rồi, nhưng mà có những lúc vẫn thấy buồn, có những lúc thấy lạc lõng trong cuộc đời, có những lúc vẫn thấy hình như mình sao mình sống cuộc sống vô vị, không biết. Tôi nói như quý vị thấy là bây giờ quý vị tự nghiệm mình có gia đình, có con cái, rồi buôn tảo bán tầng, rồi quan hệ chỗ này quan hệ chỗ khác, rồi muốn tu cái pháp môn nào để được an tâm, để được giải thoát, nhưng mà thấy nó cứ vẫn lăn quanh, nó không thấy nó giải thoát xíu nào, thấy cái nội tâm không an định. Mà tu theo cái phương pháp như thế này, tiếng là gọi như là tu mà học á, thì tánh tổ đức là nói rằng tu mà không học rõ ràng là tu mù. Do đó cho nên học cái bộ Đại Trí Đường này, học về cái pháp tánh không Đức Thế Tôn giảng 22 năm, mà nếu mình có học giỏi lắm đi nữa cũng phải 3 năm. Tức là rút ngắn 7 lần của Đức Thế Tôn dạy. Mà hồi trước kia ngài dạy là ngài dạy cho thánh đệ tử, còn mình đây này chắc là siêu thánh, cho nên mình học 3 năm. Do đó cho nên phải có sự tinh tấn kiên trì liên tục. Cái giáo án mà quý vị đương học đó là tập 3. Thế là tôi nghĩ rằng không biết là cái duyên phước nào về sau này mình có cái duyên phước thì mình sẽ xin, mình xin giấy phép và mình xin ra để thành một cái bộ như là Phật học phổ thông. Nếu mình phải có mạnh thường quân, không, mạnh thường quân. Mạnh thường quân là xưa kia thì có, nhưng mà bây giờ thì cái này rất là khó. Cũng như cái bộ mà Pháp Hoa nghe giảng rồi, cái gần những 4-5 năm rồi, mà cho đến ngày nay mình vẫn chưa thấy cái mặt mũi, tức là vẫn chưa yên được. Hôm trước tôi có liên hệ thì nhà nước họ cho phép, họ cho giấy phép người yên. Nhưng mà bên cái bộ phận yên ấn thì họ hỏi bây giờ tôi có tiền chút ít gì không đóng vô. Thế bây giờ thì đương ngân sách thiếu hụt, họ mới cán đáng được. Rồi hỏi đóng bao nhiêu? Thì họ nói đóng từ 3 triệu cho đến 5 triệu. Tôi đi mượn ngoài, gặp chỗ này mượn, chỗ kia mượn. Cái đó cuộc rồi cũng... Họ cũng ngại là mình mượn. Cho mà tiền cho, tiền mà cho chùa mượn thì chắc có lẽ cũng hơi gây tả. Thành ra coi như đúng rốt cuộc rồi mình cũng ngay cho mượn. Bữa hôm qua tôi mới gặp cái tổ in ấn lại một lần nữa, thì cũng có cái duyên pháp là có lẽ là lúc này họ chưa cho phép xuất bản một cái bộ nào hết đó. Chưa, trong quý 1, quý 2, quý 3 của cái năm 93, quý 4 của năm 93 này họ chưa dùng. Thì như vậy thì gặp ngay cái tội lắm thì họ cho biết là bộ kinh của sư phụ là lên bản rồi, sắp sửa in rồi, nhưng mà rất tiếc là sư phụ không cho ý kiến. Hôm nay ý kiến gì không cho? Ý kiến này tôi đã nghe ý kiến từ lâu rồi chứ đâu có phải nói đây. Họ nói bây giờ sư phụ cho ý kiến đi. Nó nói cũng có tiền lắm, tôi có ý kiến. Mình nói là bây giờ tôi khỏi có tiền lắm, nghĩa là sư phụ thì chúng tôi làm. Bữa nay tôi dễ gì. Chắc cái lúc này ông có duyệt bộ nào hay cho nên cái bộ đó. Ông yên nó cũng ổn. Nên thế nào nửa tháng nữa thì mình, nửa tháng hay một tháng nữa thì mình cũng thấy cái bộ Pháp Hoa sẽ xuất hiện. Nhưng mà tôi khỏi đấm đồng nào, đỡ là khỏi đấm. Cái bộ này này, tôi sẽ xin phép nữa, tiếp tục tôi sẽ, không, sẽ photo đủ, đưa vô máy điện tử photo đủ 10 tập. Rồi mình đóng thùng đàng hoàng như thế, mình đạp lên. Để cho họ duyệt cũng phải mất 1 năm. Sau khi duyệt xong là thì họ sẽ cho mình. Lúc đó thì chúng ta sẽ có một bộ phim. Bây giờ đây, nó có tính cách là phổ biến nội bộ, tức là lưu hành nội bộ. Chỉ được từ chừng 100, 200, 300 đến 500 là tối đa. Thì cái này thì quý vị cũng đăng ký, cũng đóng tiền trước, xem thử cái số tiền mình đăng ký mình đóng đó là được bao nhiêu. Thế trăm rồi còn bao nhiêu thì cái vị nào là bao chót, người ta kêu là bao chót, mình là người mà đóng chót thì mình bao luôn. Nói như thế có nghĩa là vị mạnh thường quân nào nhắm được thì ứng ra để mà bao trước, sau này phát hành sau này. Trả. Còn nếu không luôn cho mượn luôn cái tập thứ 10 rồi trả luôn. Cho mượn luôn thì tập thứ 10 rồi trả. Cũng như bây giờ đi học trường cơ bản có 2 hệ. Một cái hệ A tức là miệng đóng tiền. Nếu mà học hệ B thì đóng tiền. Nhưng mà đóng thì là cho mượn. Mà ví dụ như tôi đi học tôi phải đóng 1 triệu. Triệu học trong 4 năm rồi, cái này nhà trường rút triệu đó ra trả cho tôi. Thế là cho mượn. Mượn đen chi vậy? Thế là đương nhiên là 300 tăng ly học. Thì đương nhiên là phải đóng 300 triệu. 300 triệu đó lãi ở ngân hàng, ví dụ như là 1,2. Hay là được 2,7. Thì đương nhiên mình lấy cái tiền đó, 1 tháng như vậy là 3 triệu, 300 triệu là 1 tháng được 3 triệu hay là 4 triệu vậy đó. Mới trả cho các vị giáo sư, và đó là giáo. Trả hết 4 năm rồi tôi mới rút cái tiền đó ra, trả ngược lại cho tăng ni sinh nào trả đóng. Thì đương nhiên nó phải vậy. Chứ bây giờ một cái ngân khoản nào mà rót cho giáo dục, cái đâu có phải là nhà nước, phải không? Mà là không có một cái cơ sở kinh tế nào của Phật giáo mà làm ra để mà rót cho hệ thống giáo dục được vậy. Thì ở đây cũng vậy, tôi cũng truyền thưa quý vị là cái giáo án của chúng ta là phải đăng ký, muốn đó là phải đăng ký. Đăng ký xong rồi, cái người thực hiện cố gắng liên hệ chỗ nào quay được, chỗ nào xin được, làm gọn nhẹ, gọn nhẹ. Thì khi nào nếu có ai hỏi thì nên nói rằng đây là giáo án lưu hành nội bộ. Dạ, cũng chỉ ngay cái pháp tòa này, chỉ ngay cái tòa giảng này. Thì đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm. Bởi vì tôi chọn ra thì tôi giảng thì tôi phải chịu trách nhiệm. Không phải là thương mại à, không phải là buôn bán à. Mà chỉ có giới hạn ở mức độ 200 quyển, 300 quyển thôi. Thì người nào mà in mà in thêm đó, thì họ phải chịu trách nhiệm. Cho nên vừa rồi thì cái bộ văn học sử Phật giáo Lý Tầng, cái bộ đó tôi cũng mới ra, nó thuộc là giáo án rồi, nhưng mà cái đó là ở cấp độ nghiên cứu văn học sử Phật giáo và đại Lý Tầng. Sáng nay tôi phải dạy ở đại Tầm Lâm, tôi có mang theo 200 tập in ra, cũng chỉ có 500 tập thôi, cho tất cả các cái trường cơ bản hoặc là những tân sinh viên nào các đại học nghiên cứu, vị nào coi như thua cái thành phần học thì mới nghiên cứu. Thì hôm nay tôi cũng phổ biến như vậy để có vị nào thực hiện dùm, thực hiện tập tư, vị nào đứng ra cán đáng thực hiện dùm tập tư thì chút nữa mạnh dạn cho phép các vị khác đăng ký. Rồi đăng ký xong rồi cố gắng liên hệ chỗ để mà làm. Thì trong cái pháp tòa này thì có thể là một khoảng chừng 100 tập hoặc là 200 tập, và ở những nơi khác thì cũng 100-200 tập. Ở Chuyên Minh, ở trường cơ bản Chuyên Minh thì họ cũng có thể đăng ký một số, đây là họ làm tài liệu đó, bởi vì họ là lỡ mua tập 1, lỡ đã mua tập 2, mua tập 3, chắc chắn họ phải mua tập 4, mua tập 5, mua tập 6, cho đến tập 10, lấy cái đó làm tài liệu. Thì hiện nay riêng tác giả thì đương nhiên là có 10 tập đầy đủ, 10 tập đó cũng là hệ thống in đầy đủ. Giấy in, chữ in là từ không phải là nội địa, nó thuộc về ngoại địa, là đầy đủ. Mình ở đây thì chưa có, nhưng mà những cái nơi khác ở trên thế giới người ta đã có cái tập này rồi, đã có đủ 10 tập rồi, mà sẽ in đẹp lắm, phải gỡ về tặng ngược lại cho tôi một tập rất là đẹp. Mình ở đây tôi in. Thì bây giờ này chúng tôi xin phổ biến như vậy. Bây giờ bắt đầu chủ nhật thứ 7 là đạo trí lực. Đạo trí lực ở đây tức là Phật biết rõ cái tầm mức hiểu đạo của từng chúng sanh. Cái tầm mức hiểu đạo của mình là Phật biết rõ cái tầm mức hiểu đạo. Vậy anh hiểu đạo tới đâu thì Đức Phật sẽ giảng tới đó. Nó không có vượt quá, không vượt quá cái khả năng hiểu. Cái pháp của người ta chỉ tới đó. Mà nếu mà nói quá, nói thêm một tí nữa là không được. Cũng như là những người họ đã có cái quan niệm là sống phải như vậy. Mà ngày hôm nay mình nói là cái cách thế sống khác đi. Mà nói quá cái cách thế sống vượt quá cái tầm suy nghĩ của họ là họ không có thể vào được. Tôi nói ví dụ như cái lớp này. mà chịu khó mà ngồi nghe, đi nghe mà chịu khó mà ngồi nghe là cũng đã quá khó rồi. Thế là rất là khó. Bởi vì như biết quý vị biết là ở nơi đây thì chúng ta luôn luôn là có vấn đề học, mà học là học trên những cái dân số Phật học, nó nằm trong cái phạm vi vừa là bài bản mà vừa là đánh động vào trí tuệ. Do đó cho nên ngồi mà nghe thì rất là khó, rất là gây nhiều khi người ta nản đi. Bởi vì trong cái lớp học này nè, mình muốn mong cầu một cái gì đó, nếu mà có cái tâm thức mà còn mong cầu có một cái gì trong cái vấn đề học đó thì nó trái với cái tiêu đích của cái học Pháp Nhã. Bởi vì là cái cầu là dục, mà cái dục là tự ái. Cái cầu là dục, mà dục là tự ái, mà đã có ái giúp đỡ để dẫn sinh ra là cái chỗ ưu bi khổ não. Dù đó là cái cầu về thiên phước báo, dù là đó là cái cầu mà về thiện pháp, cho nên nghe nhiều khi dội ngược, dội ngược tức là có thể kinh, có thể hãi, có thể sợ. Cũng như là ở trong Pháp Hoa mà cái phẩm hiện bảo tháp nè, nghĩa là khi mà cái tháp báu hiện ra mà tụ giữa hư không thì đại chúng kinh nghi lo sợ, kinh sợ, thấy đó là một điều quái lạ. Cái chuyện đó đơn giản lắm, mình đương dẫn thức ai, mình đương buồn phiền ai, mình xem đó là một đối tượng cần phải từ khử. Mà ngày hôm nay mình quay một góc 360 độ mà bắt rằng thương cái người đó, mà gọi là không giận nữa, mà thương, mà lo lắng, mà khởi cái tâm từ, thì cái đó là một điều quái lạ. Người ta thấy là một điều quái lạ, chứ không phải đơn giản. Mình hồi trước giờ mình có cái tâm lầm chấp cái pháp đó, mà bữa nay cúi sạch, không còn có cái chấp về cái pháp đó nữa, đó là một điều quái lạ. Cho nên là thấy cái pháp hiện ra mà tụ giữ như không, hành vi diệu á, cái hành vi diệu, cái cử chỉ diệu, hành vi diệu, cử chỉ diệu vượt thoát các cái phạm tù tư tưởng, vượt thoát cái quan điểm về sự sống, thì người ta đã thấy đó là một điều quái gì. Cái tháp kia là xây trên cái gì? Cái tháp đó, hãy nói cái tháp thì nó có nhiều tầng, nhiều lớp. Nhưng mà đại là cái tháp tâu, tức là biểu trưng cho cái sự xây dựng cho những tầng cao của trí tuệ. Mà xây dựng tầng cao của trí tuệ, biến cái trí tuệ đó thành hiện thực, thành cái mà gọi là biến cái trí tuệ đó thành hiện thực, làm cho cảnh giới được thanh tịnh, làm cho cảnh giới được rực rỡ cái nghi, thì cái đó gọi là thắp bóng, nó quyết hơn lưu ly, nó từ bản não sanh hô hổ phách, đó là hành vi đạo hạnh của mình. Thì như vậy thì ở đây muốn nói là Đức Thế Tôn biết rõ cái tầm mức hiểu đạo, mình hiểu đạo tới đâu. Có nhiều vị nói là mình hiểu đạo tới đâu. Có nhiều vị nói rằng mô Phật bạch thầy là con đã kiến tánh, tức là con đã thấy tánh. Con đã thấy tánh. Khi mình nói là mình thấy tánh, tức là cái tầm mức hiểu đạo mình tới đâu. Ví dụ như bà tu hành nhưng mà bà đã thấy tánh chưa? Tu hành nhưng mà ông đã thấy tánh chưa?
thấy tánh chưa?
Nhưng cái tánh là cái gì để mình thấy nè? Tánh là cái gì để mình thấy? Mà đòi thấy tánh, tức là chiếu tánh thành Phật. Chiếu tánh thành Phật tức là thấy tánh thành Phật. Nghe cái chữ mà thấy tánh thành Phật tức là mình chụp cái chữ. Cái chữ thấy tánh thì mình lại có cái cảm nhận là hình như mình có thấy tánh. Nhưng mà cái tánh của mình là sao? Cái tánh của mình là tánh nóng, hay là cái tánh của mình là cái tánh hay hờn hay giận? Như vậy cái tánh mình là cái gì? Khi mình nói cái câu đó thì mình biết rằng là ngã không thôi mà. Ngã không tức là người ta sẽ hỏi mình là ai thấy tánh? Ai thấy tánh? Khi ta đã không có rồi thì ai thấy tánh? Mà anh dám nói rằng thấy tánh. Chứ mình Đức Phật là sử dụng cái câu là chiến tánh thành Phật. Như vậy là lời nói của Đức Phật là trong cái pháp đó, trong cái pháp đó, trong cái đối tượng đó thì Đức Phật nói cái chữ là nếu người theo chiến tánh thì thành Phật. Thì như vậy thì với cái trình độ nào thì Đức Phật nói cái chữ thấy tánh? Bởi vì thấy tánh nhưng mà không có trú chấp vào tánh thì mới gọi là thấy tánh. Còn nếu có cái tánh để thấy mà mình trú chấp ở trong cái chỗ thấy tánh đó thì rõ ràng là mình chưa hiểu được cái câu đó. Đó vậy thôi. Và ở đây Đức Phật thấy rõ cái tâm mức hiểu đạo. Hiểu đạo chứ là sao? Họ có cái tâm địa như vậy, nó dẫn vào xuất sanh đạo. Khi mà nó dẫn vào xuất sanh đạo thì Đức Phật chỉ rằng, chỉ bày làm sao để đưa từ cái chỗ xuất sanh đạo đó qua ở cái trình mực là nhân thiên đạo. Từ cái chỗ họ đã có cái trình mực của nhân thiên đạo thì Đức Phật đưa vào cái chỗ thanh văn hoặc là duyên giác đạo. Từ cái chỗ họ đã có cái trường mực thanh văn duyên giác đạo đó, Đức Phật mới giải bày đưa ra họ vào Bồ Tát đạo, rồi đưa vào Phật đạo. Nhưng mà cùng một lúc, cái người nào mà căn trí linh lẹ thì Đức Phật nói thẳng ngay, chỉ thẳng ngay vào Phật đạo. Đó là cái người mà lợi căn lợi trí. Như vậy thì đó gọi là đạo trí lực. Đạo trí lực, trí lực đây tức là có một sức mạnh. Có một sức mạnh dẫn được người đi. Có một sức mạnh đưa được người đến bờ giác. Nó có một cái tỏa ra cái lực, lực mạnh. Lực đó là làm cái lực đó nó sẽ có cái công năng là xóa sạch. Tẩy trừ được những cái sự lầm chấp về đạo của chúng sanh, gọi là đạo phi lực. Còn cái lực thứ 8 đó là túc mạng trí lực. Cái túc mạng trí lực này là lực mà có thể ngay trong một niệm mà Đức Phật có thể chuyển đổi được cái ý niệm của chúng sanh phát khởi. Bởi vì cái chữ túc mạng trí á, túc mạng trí tức là gồm có thông và minh. Chữ trí đó khi mà nó nhập chữ cả cái chữ thông và minh lại thì thành chữ trí. Thì như vậy tức là trí ở đây tức là cả thông minh và hình thành được căn bản trí, hình thành được cái hậu đất trí ở trong cái chỗ túc mạng. Ở trong cái chỗ túc mạng. Thì như vậy chữ trí đây là gồm cả thông và minh. Nhưng mà cái thông và minh gồm lại, cái trí này nó có một cái công năng, nó một cái công năng là đưa cái ý niệm đó trở về với cái chỗ vô sanh, tức là trở về với cái thể như hư không vắng lặng. Bởi vì biết rõ là sanh tử niệm mà, cái vấn đề thấy là thấy sanh tử niệm, cái vấn đề thấy mà mạng sống của con người trong hơi thở thì nó quá chậm. Nếu mà thấy mạng sống của con người
trong một niệm, tức là trong sanh tử niệm, thấy mạng sống của chúng sanh ở nơi sanh tử niệm. Còn nếu mình thấy mạng sống của chúng sanh trong từng hơi thở thì cái đó thấy còn thô thiển, thấy còn chậm. Do như vậy cho nên cái khi mình thấy mạng sống của chúng sanh ở nơi sanh tử niệm thì ngay liền trong sanh tử niệm đó, trong sanh diệt niệm đó, gọi là trong sanh diệt niệm đó, phải quý sạch những cái ý đồ tham dục, những cái ý mong khởi của ái và dục. Khi đã rời bỏ được ái và dục trong đương niệm thì cái đương niệm đó hiện tiền, nó không rơi lọt vào đạo nào cả, nó không rơi lọt vào địa ngục xuất sanh ngã quỷ đạo. Mà trong đương niệm hiện tiền đó, ngay trong cái đương niệm hiện tiền đó hình thành được cái cõi cái tịnh độ, tức là cái cõi thường tịch quan tịnh độ. Trong đối niệm hiện tiền hình thành được cõi tình thường tịch quan tịnh độ đó, có nghĩa là an lập được cảnh giới. Cái cảnh giới được an lập ngay trong đương niệm, ngay trong tính diệt niệm. Cái đó nó khó vô cùng, là bởi vì nhanh lắm, nhanh đến cái độ mà mình không thể kiểm soát, mà nó trở thành một phản xạ tự nhiên. Cái phản xạ tự nhiên này khó lắm. Bởi vì tôi sân hay là tôi bực mình, cái sân, cái bực mình, cái giận, cái hờn, cái oán, cái trách đó đó, mà nhanh như chớp mà mình nhịn cái tướng dữ, mình nhịn cái tướng sân, nhưng mà trong cái tướng dữ tướng sân đó lại có dòng nước mát, trong cái tướng dữ tướng sân đó là có cái tâm từ bi. Cái khó là khi mình nhịn tướng, không, hoặc là nhịn tướng bằng loại này hoặc hiện tướng bằng loại khác, mà mình vẫn giữ được cái bản thể thanh tịnh, cái bản tâm thanh tịnh, thì cái đó gọi là túc mạng trí lực. Trong cái chữ nghĩa thì đương nhiên là túc mạng thông, là biết rõ mạng sống của mình từ vô chỉ kiếp đến ngày nay. Còn nếu túc mạng minh là biết rõ mạng sống của mình và của chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Nhưng mà chỉ chữ vô thủy tức là ngay trong đương niệm, nó không có đầu mối. Rồi sau những cái chuỗi đương niệm như vậy trở thành một tia niệm, rồi khi mình sâu kết nó trở thành một tia niệm rồi thì chấp cái đó trở thành cái gọi là mạng căn. Chấp cái tia niệm đó, chấp một chuỗi niệm đó trở thành một sự sống. Thật sự ra từng niệm này nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc, nó không có chỗ khởi đầu. Giác tánh viên minh trừng lai tạm tịch, bốn vô nhân ngã chi diễn tướng, hà hữu sanh tử chi giả không. Và cái giác tánh viên minh tức là cái tánh giác đó, nó tròn, nó đã có một sự minh liễu tròn đủ. Trừng lai cảm tịch, bốn vô nhân ngã chi diễn tướng. Bốn vô nghĩa là nói chung cái cội gốc của nó không có tướng nhân, không có tướng ngã, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Hà hữu sanh tử chi giả không. Cho nên nói tới cái vấn đề sanh tử đều đối với cặp mắt của cái bậc trí tuệ coi như là nó không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng tối sơ nhất niệm sai thù, ngay trong cái chỗ tối sơ đó có một niệm mà lầm lạc. Cái chỗ tối sơ có một niệm lầm lạc thì đương nhiên nó trở thành một cái tia niệm à. Do đó cho nên thế là tùng sanh tử tùy theo cái chỗ đó, theo cái sự sanh tử đó mà có sanh diệt. Nhưng mà hãy nhận thấy rằng tuy nhiên sanh như bất sanh, diệt như bất diệt, sanh. Nhưng mà thật tế của nó ở trong cái bản thể của nó là bất sanh. Diệt nhưng mà thật tế ở trong bản thể của nó không có cái gì là diệt. Như Đạt Ma Chúc Lý Tây Quy Di Đức Tôn Sâm Lâm Thị Tịch. Như vậy là giống như Đạt Ma quẩy một chiếc giày đi về Tây, giống như Thích Tôn ông Thị Tịch tại Ta La Sân Thọ. Như vậy thì cái việc mà sanh tử nó chỉ là nó chỉ là nhà, nó chỉ là theo duyên. Những cái vấn đề thân tử như vậy, nếu thấu triệt, nếu đã có giác tánh duyên minh thì phải thấu triệt điều đó. Do đó cho nên ta chúng ta giải quyết là giải quyết trong sanh tử niệm, chứ không phải là đợi nó sâu kết thành một chuỗi rồi mới giải quyết. Nhưng mà chiều quan trọng nhất là trong niệm khởi phải có hình thành được hai trí. Hai trí đó là căn bản và hậu đắc trí. Khi mà đã hình thành được hai trí rồi thì biết rõ mạng sống của mình và của người từ vô sĩ kiếp đến ngày nay, nghĩa là niệm đó khởi sẽ dẫn vào đi đâu, nghĩa là trong cái ngay trong cái lúc đương khởi đó nó sẽ dẫn đi đâu, hậu quả nó sẽ như thế nào. Người mà biết được như vậy tức là mới thoát ra cái vòng lưới của sanh tử niệm. Đó là túc mạng trí lực, tức là biết rõ mạng sống của người và của mình từ vô sĩ kiếp cho đến ngày nay. Trong đó nó có thông, có minh, có lực. Trong đó có ba tiêu chuẩn: thông, minh, lực. Trí nó gồm có đủ ba tiêu chuẩn: thông, minh, lực. Đó là trí. Như vậy thì đã nói rằng sống bằng trí thì trí biết mà thông động, sống bằng thức thì thức biết sanh tình. Như vậy là nếu thức thì sanh tình, mà sanh tình thì dẫn vào lục đạo, muốn trí thì vượt ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Ở đây là thứ chín là sanh tử trí lực đó. Phật đã dùng Phật nhãn thấy chúng sanh thế giới thành tựu nghiệp thiện ác như thế này sẽ bị nghiệp lực nó dẫn sanh ở cảnh giới nào, nghĩa là sanh tử trí lực. Cái chỗ sanh tử trí lực đây tức là trí thấy ngay trong niệm sanh diệt, thấy ngay trong từng niệm sanh diệt sẽ dẫn vào đâu, sẽ đi đâu, gọi là Phật thấy. Phật tức là nói là sáng suốt, là trí tuệ. Lực thứ 10 là lậu tận trí lực. Lậu tận trí lực là Phật tự biết rõ mình đoạn tất cả các tập khí, đã được vô lậu tâm giải thoát, đã được vô lậu trí giải thoát, vĩnh viễn không còn sanh lại nữa. Cho nên vĩnh viễn là không bao giờ Phật sanh lại nữa. Phật không bao giờ sanh lại nữa, cho nên cái từ ngày mà nhập diệt tới bây giờ là Phật không có sanh lại nữa. Nghĩ đơn giản vậy cũng đúng, nhưng mà nó không đúng. Không đúng ở chỗ là vĩnh viễn không bị tương tục, bị dục chuyển sanh nữa. Tương tục là sao? Là những cái ý niệm, những ý niệm do dục nhiễm, tức là những do ái nhiễm mà nó tương sinh tương lập, tức là hết niệm này dẫn theo đến niệm khác. Cũng như là mình lập cái trang sách này, mình coi hết trang thứ 127 thì mình muốn xem đến 128, thì cái ý mà muốn xem đến 128 cho nên mình mới lập qua một trang nữa. Và biết rõ ngay cái niệm đó là nguyễn hư thì đến đi vô ngại. Những cái chỗ đến đi vô ngại đó mà không phải vì ý dục mà dẫn sanh. Như vậy sanh nữa, nếu có cái niệm nữa là khởi ra thì cái niệm khởi đó như hư không, không có một vết tích gì cả. Cái niệm mà khởi ra nó giống như hư không, giống như là con nhạn nó lướt trong hư không, nó không để một vết tích gì cả. Như vậy thì cái niệm mà sanh nữa đó, cái sự hành pháp của Đức Phật đó, cái sự hành pháp của Đức Phật đó, nó không dính dáng vào một cảnh giới nào cả. Thì cái này cũng ở nơi mình cũng vậy, sự vận hành của tâm thức nó luôn luôn chuyển lưu, nhưng mà nó chuyển lưu bằng cái dòng tâm thức mà mình nếu mình bấu víu vào á thì nó sẽ dẫn sanh nghiệp, nó sẽ dẫn sanh vào nghiệp đạo đó. Cho nên ở đây mới nói là lậu tận, ở đây nói là lậu tận trí lực, tự biết mình đoạn các tập khí, vô lậu giải thoát, vô lậu tâm giải thoát, vô lậu trí giải thoát, vĩnh viễn chẳng còn sanh lại nữa. Tức là ngay trong đương niệm không có tham sân si mạng nghĩ ác kiến tiêu kiến tà kiến chi thủ, mà ngay trong đương niệm nó không có những dấu vết đâu. Thì mình học như vậy á, nó có bài bản như vậy, nhưng mà khi mà tụng chuyển á, thì chuyển nào cũng là Phật pháp cả. khi mình làm việc, cái việc nào cũng là Phật pháp cả, mà cái việc Phật pháp đó là vẫn thông dâm, vẫn tự tại, không trong vật công việc làm, không đắp, không chăm chấp, không buồn phiền, không bực dọc, không có bí tử hơn thua. Cái lợi ích của cái tu duy, của cái học là ở chỗ đó. Đây là gọi là lậu tận trí lực, biết rõ khi mà nó mới dẫn sanh, thì biết rõ khi mà nó vừa canh và cần duyên tác, vừa gặp chuyện một cái bất cứ ở nơi đâu, bất cứ thời nào, bất cứ lúc nào, luôn luôn vẫn được an lập, luôn luôn vẫn giữ tâm hoàn toàn trong sáng. Thì như vậy á, tức là mình đã tận diệt được tất cả những cái gốc gác của tập khí, của kiết sử. Thì bây giờ đây nói chung là tập khí là nó lâu quá rồi. Cái tập khí đây là do bởi cái tánh nó quân tập từ khi còn trong bụng mẹ, hoặc là trước khi sanh. Nó cái tập khí đó gọi là nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Thì bây giờ nó khó gỡ. Hồi nhỏ hay giận, hồi nhỏ hay hờn, mà bây giờ bảo tôi bỏ giận hờn liền là không có được. Hồi nhỏ hay nắm đụng đâu tôi la đó, mà bảo bây giờ thầy đừng có la, thầy gặp nó thì đừng có la, thầy la nó làm chi, như vậy là tôi bỏ không được. Bây giờ đây là cái tập khí, thấy gặp là la, mà gặp chuyện mà một lần ha, thấy gặp chuyện ở trong cái đồ chúng cũng vậy. Ở trong cái chỗ tập chúng này, thì đương nhiên quen là bị, như là tôi là bị chủ trì, gặp đứa nào làm sai là tôi la, mà tôi la được một lần rồi đi lần khác đó là cái tâm la nó cao hơn cái tâm đầu tiên, tức là mở cái tâm cao hơn. Rồi cái lần khác nữa là không những la mà còn là tập nữa chứ không phải la. Thì đương nhiên vậy nó cứ từ đó nó tăng trưởng. Ông thích đó thì cả đó là một điều quái lạ. Quái lạ. Chỉ trong trường hợp mới đạt tới cái chỗ là lậu tận trí lực. Nhanh như chớp ở nơi cái la đó mà có dòng nước mát. Nhanh như chớp ở nơi cái nắm cái giận đó mà có cái tâm từ bi đem nguồn. Nó vẫn có đem nguồn vui đó, vẫn cứu cái khổ của người ở trong đó có từ bi tâm. Ở đây là thật khó. Bởi vì như vậy là tôi phủi được tập khí của tôi. Cho nên là nó là thanh văn thì nó tư duy về kiếp sử, tư duy để mà chọn các kiếp sử.